Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, con tu theo pháp môn niệm Phật, tức Tịnh Độ Tông. Nhưng con có một điểm xấu là lòng tham ái dục của con quá nặng. Con đã thử làm nhiều cách như quán bất tịnh, khí công nguyên pháp, vân vân. Nhưng kết quả cũng không mấy tiến triển. Con được biết nếu chỉ tụng đại bi, tức là chỉ chú đại bi đó, thì có thể tiêu được nghiệp dục. Vậy nếu con vừa niệm Phật vừa chỉ chú đại bi thì có tạp tu không ạ? Và nếu chỉ chú đại bi thì con nên chú ý những điểm gì ạ? Con xin cảm ơn Thầy A Di Đà Phật. Qua câu hỏi, chúng ta thấy có Phật tử nói rằng tu theo pháp môn Tịnh Độ, tức là niệm Phật để cầu sinh Tịnh Độ, nhưng mà có một cái chướng duyên, đó chính là gì? Là nghiệp ái, tất cả cái lòng ái dục nhiều. Và Phật tử này nói rằng cũng đã tu quán bất tịnh rồi, rồi tu cả khí công nguyên pháp rồi, vân vân, nhưng mà không được. Nghe người ta bảo là chỉ chú đại bi có thể tiêu được ái dục, nhưng mà lại lo rằng tu như vậy có gọi là tu tạp không? Xin thưa các quý vị, niệm Phật mà lòng ái dục không tiêu thì trì chú cũng vậy thôi, tụng kinh cũng thế thôi. Chúng ta đừng có nghe người ta nói rằng chỉ chú đại bi thì ái dục sẽ tiêu, còn niệm Phật không tiêu. Không phải. Hay cũng đừng có nghe ai đó nói rằng chỉ chú đại bi và niệm Phật thì đó là tạp tu. Cũng không đúng. Nếu mà bảo niệm Phật cộng thêm trì chú đại bi là tạp tu thì chư Phật Bồ Tát, các vị tổ sư, các ngài sẽ không dạy chúng ta đâu. Các ngài sẽ chỉ thuyết mỗi một câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Chúng ta phải biết giáo pháp của Đức Phật được ví như là những con đường để đưa chúng sinh thoát khỏi bến mê và tiến tới bờ giác ngộ giải thoát. Cho nên chúng ta thấy thường nói là giáo pháp của Đức Phật có đến 84,000 pháp môn. Vậy 84,000 pháp môn đó là những pháp gì? Vì sao trong nhà Phật chúng ta lại nói đến 84,000 pháp môn? Chính vì như trong kinh luận nhà Phật chúng ta nói, con người chúng ta có đến 84,000 trần lao, phiền não. Nếu mà nói rộng thì có vô lượng vô biên. Nói gom lại thành pháp số thì có 84,000 trần lao, phiền não. đấy là pháp số gì? Gom vào nhiều nhất là 84,000. Còn ngoài ra thì nói đến vô lượng vô biên, nói đến là bất khả tư nghỉ, nói đến là bất khả thuyết, hay còn gọi là vô lượng vô biên đó. Thế còn gom vào pháp số nhiều nhất đó là 84,000. Vậy chúng sinh chúng ta nói đến phiền não thì có vô lượng vô biên, nhưng nói gom lại thành pháp số nhiều nhất là 84,000 trần lao phiền não. Cho nên nhà Phật chúng ta thấy trong kinh điển, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư thường nói 84,000 pháp môn để đối trị 84,000 phiền não trần lao của chúng sinh như vậy. Và sau này để cho hậu học và dễ hiểu thì các tổ phương tiện chia thành các pháp môn tu để cho chúng sinh hậu học chúng ta dễ học, dễ hiểu và dễ tu. Ví dụ như là tịnh độ chẳng hạn, họ cho là một pháp môn. Nhưng trong tịnh độ thì lại có nhiều những cái pháp môn nhỏ trong đó. Ví dụ người nhất tâm niệm Phật thì bao gồm cả pháp môn gì ạ? Chỉ giới, đúng không? Vì người nhất tâm niệm Phật, cái khi họ nhất tâm niệm Phật đó, thân họ không làm ác, miệng không nói lời ác, và ý không nghĩ điều ác. Tức là ba nghiệp thân khẩu ý đều nhất tâm niệm Phật thì họ được cả giới rồi. Mà giới ở đây là thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm thì được ba giới rồi. Khẩu không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, được thêm bốn giới nữa rồi. Để đối trị gì? Bốn giới tức là bốn pháp môn đó. Ba giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, tức là gì? Là ba pháp môn rồi đó. Pháp là gì? Pháp là phương pháp, là phép tắc, là nhậm trì tự tính, quý sinh Phật giả. Môn là gì? Môn là cửa. Pháp môn tức là gì? Là cái cửa gì? Cái cửa pháp. Cái nôm na là gì? Cửa pháp. Cái cửa pháp để thoát khỏi bến mê. Cái cửa pháp đó để vào ngôi nhà của Như Lai, vào trong ngôi nhà của Bậc Thánh Vô Thượng ở Chính Đẳng Chính Giác, vào trong ngôi nhà Niết Bàn, giải thoát an nhiên tự tại. Đó cho nên gọi là pháp môn. Tức là gì? Các phương pháp tu hành. Diệt trừ những đau khổ, những phiền não, những kiết phược, để đạt đến cái trạng thái tâm thanh tịnh, tự do tự tại, giải thoát. Cho nên chúng ta nói là không, chúng ta nhất tâm niệm Phật thì thân gì không làm ba việc ác, đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, hoặc là dâm dục. Còn khẩu không vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, được bốn nghiệp tức là bốn pháp về khẩu nữa. Ý thì lúc đó thì nhất tâm niệm Phật cho nên không khởi tham sân si, cho nên được thêm ba nghiệp về ý nữa. Chúng ta thấy chỉ có mỗi ngồi tĩnh tọa trước ban thờ Phật hoặc là nơi thanh tịnh nào đó, chúng ta nhất tâm niệm Phật như vậy đã được nói là một pháp môn tịnh độ, nhưng mà đã gồm cả gì? Những pháp khác ở trong đó. Như chúng tôi vừa nói, thân đã có 10 điều thiện, từ 10 điều thiện đó thì lại chia ra nhiều những điều thiện nhỏ trong đó nữa, các thiện pháp nhỏ trong đó nữa. nói nôm na gì, như là tâm vương tâm sở. Đó. Cho nên chúng ta thấy các pháp tu mà Đức Phật chỉ dạy chính là những phương pháp để cho chúng ta đối trị cái tâm của mình. Pháp thì không có cao thấp. Pháp của Phật là bình đẳng. Cũng giống như các loại thuốc ấy, để trị bệnh. Thuốc thì không có cao thấp. Tùy bệnh ấy, mà có lợi ích khác nhau. Ví dụ chúng ta đau đầu thì chúng ta phải uống thuốc gì? Uống thuốc cảm, uống thuốc ấy, Farado, uống thuốc gì? Alazin, vân vân. Còn đau bụng á, mà chúng ta uống thuốc đau đầu thì không có khỏi, thì chúng ta lại phải uống thuốc gì? Đau bụng. Chúng ta đau răng á, chúng ta phải ngậm thuốc gì? Đau răng. Vân vân. Đó. Mỗi loại thuốc tương ứng để trị các loại bệnh khác nhau. Pháp môn của Đức Phật cũng như vậy. Người nào có nhân duyên căn cơ về thiền thì họ ngồi thiền mà vào đạo, mà đạt đạo, mà đắc đạo, mà giải thoát. Người nào có nhân duyên về trì chú thì họ tu theo mật tông mà đắc đạo. Người nào có nhân duyên về tịnh độ thì họ niệm Phật mà vãng sinh, rồi đắc đạo thành Phật, vân vân. Người thì họ có nhân duyên, họ thích tu theo pháp môn của Đức Phật nói ở trong kinh điển Nikaya, tức là tu theo tiểu thừa đó, tu theo nguyên thủy Phật giáo đó, thì họ cũng được giải thoát. Những người có duyên với đại thừa thì họ chỉ chú tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, hành Bồ Tát đạo theo lời Đức Phật dạy ở trong kinh điển Đại Thừa, họ cũng được giải thoát và giác ngộ. Giống như người ai thích đi con thuyền độc mộc để qua sông, thì họ ngồi lên con thuyền độc mộc họ vẫn qua được sông. Ai thích đi con xuồng máy để qua sông, thì họ ngồi lên con xuồng máy họ qua sông. Ai đi con thuyền lớn họ qua sông, thì họ đi theo con thuyền lớn để qua sông. Người đi theo con thuyền độc mộc để qua sông không thể nói rằng những người đi con xuồng máy hay là con thuyền lớn không thể qua được sông được. Còn người đi qua sông bằng con thuyền lớn cũng không thể nói là người đi con thuyền độc mộc không qua sông được. Có nhiều cách để qua sông. Tương tự như vậy, giáo pháp của Đức Phật cũng có nhiều pháp để tương ứng với nghiệp của chúng sinh, với tâm của chúng sinh và với nhân duyên của chúng sinh. Cho nên chúng ta không thể nói rằng người niệm Phật chỉ chú đại bi là tạp tu được. Hay cũng không thể nói là người ngồi thiền mà thêm cộng thêm niệm Phật là tạp tu được. Hay cũng chẳng thể nói là người niệm Phật đã cộng thêm ngồi thiền là tạp tu được. Cho nên người học đạo chúng ta tu tập đã phải uyển chuyển, phải mở rộng cái tấm lòng mình ra, phải đừng có chấp vào gì một pháp mà mình đang tu thì mới thoát được. Còn học Phật mà chúng ta chấp pháp là nguy hiểm lắm. Chấp pháp rất rất nguy hiểm các quý vị. Chúng ta rất dễ sai đường lạc lối, rất dễ sinh cái tâm cống cao ngã mạn, cho rằng chỉ có pháp của mình mới là hơn, còn pháp người khác không được. Cho nên ở trong cái trường hợp Phật tử này nói rằng niệm Phật đã từ lâu, nhưng mà dục vọng đó thì vẫn nhiều. Tu quán bất tịnh rồi không được, tu khí công nguyên pháp rồi không được. Khí công nguyên pháp này thầy hôm nay mới nghe thấy, cũng danh từ nó mới, không biết là đây là pháp gì. Khí công nguyên pháp, không biết rằng có phải là của nhà Phật chúng ta không. Vì thực sự là cái danh từ này hôm nay thầy mới nghe. Thầy cũng đọc rất nhiều kinh sách của Phật giáo rồi, trong Tam Tạng Thánh Điển có thể nói thầy cũng là một con mọt sách, nhưng mà chưa thấy ở đâu nói rằng pháp tu khí công nguyên pháp ở đây. Thầy nghĩ là cái này không biết có phải Phật giáo hay không, hay là Phật tử này nhặt nhạnh. Mỗi tôn giáo một chút. Cái này thầy không biết là ai dạy cái này. Khí công thì chắc là ngồi luyện khí rồi, theo cái phương pháp như là ngồi, hoặc là ngồi thiền để luyện khí, hoặc là giống như cái bài thể dục tâm pháp Đạt Ma Dĩ Cân Kinh của chúng ta cũng là gọi là phương pháp khí công đó các quý vị. Đạt Ma Dĩ Cân Kinh nó cũng gọi là một phương pháp khí công để rèn luyện sức khỏe, trợ duyên cho vấn đề tu tập của chúng ta. Thân khỏe thì tâm an mà, tâm an thì đạo long mà các quý vị. Nhà Phật chúng ta thường nói như vậy, thân khỏe thì tâm an thì đạo long. Đó. Cho nên phương pháp Dịch Cân Kinh của Tổ Đạt Ma dạy cho tăng ni Phật tử chúng ta và đạo tràng chúng ta bây giờ cũng đang áp dụng. Cái đó rất tốt cho sức khỏe, đẩy lùi được rất nhiều những căn bệnh quái ác, thậm chí là những căn bệnh ung thư. Các quý vị nếu cứ chịu khó thực tập mỗi ngày 2-3-4 thời, mỗi thời khoảng 15-20 phút như vậy, có thể chữa được cả những căn bệnh quái ác như là ung thư, ngăn chặn được những căn bệnh quái ác có thể phát ra trong tương lai, khiến cho thân thể chúng ta được mạnh khỏe. Thân mạnh khỏe thì tâm sẽ được an định, tâm an định thì việc tu chúng ta thì sẽ tốt lên, gọi là thân an thì đạo long. Cho nên đấy, nhà Phật chúng ta cũng có cái phương pháp gọi là khí công ấy, nhưng mà rất là rõ, gọi là Đạt Ma Dĩ Cân Kinh vân vân. Còn cái khí công nguyên pháp này thì cũng quả thực thì chưa nghe thấy. Phật tử này có thể phản hồi lại bằng tin nhắn, xem ở trong bình luận ấy, nhắn lại xem cái pháp này là pháp gì. Nếu mà là pháp do bên Pháp Luân Công họ dạy thì nên bỏ ngay, hoặc là một cái tà giáo nào đó họ dạy thì mình cũng nên bỏ ngay. Nhà Phật chúng ta thiếu gì pháp để tu đâu các quý vị, không thiếu gì pháp cả. Đức Phật chúng ta là bậc đại pháp vương, là thánh trong các bậc thánh, là vua trong các bậc vua, là thầy của các bậc thầy, đại y vương, thầy của các bậc thầy. Không chỉ chữa bệnh về thân mà chữa được cả về tâm. Thế chúng ta không có phải đi học mót, học lỏ mỗi đạo một tí, mỗi tôn giáo một chút, không cần. Đó. Phật tử này có thể nhắn lại vào cái bình luận xem cái khí công nguyên pháp này nó là cái gì. Thầy sẽ trả lời lại sau. Có thể là nhắn vào đó cả số điện thoại nữa, thì thầy sẽ hướng dẫn cho thêm. Không có là đi vào con đường tà. Nếu nó là Phật pháp mà nó thầy chưa nghe thấy bao giờ thì đây cũng là một cái điều may mắn cho thầy được học thêm, biết thêm một phương pháp nữa. Nhưng mà cũng phải xem xét xem trong Phật pháp, thậm chí là các sư dạy, nhưng nó có đúng với Phật pháp không. chứ không phải là sư dạy mà đúng với Phật pháp hết các quý vị nhé. Sư bây giờ cũng có rất nhiều hạng sư. Trong kinh Đức Phật nói thời mạt pháp gì, tà sư thuyết pháp giống như lá ở trên rừng, còn những vị sư thuyết pháp chân chính thì giống như lá ở trong bàn tay của Đức Phật thôi. Đó. Chúng ta phải biết rõ cái điều đó. Không có cứ phải cứ ai gọi là sư mặc áo cà sa lên trên tòa pháp chúng ta đều cho là chính pháp hết, không phải đâu. Như thế là nguy hiểm lắm. Chúng ta phải có gì? Có trí tuệ, có tư duy, có quán chiếu và có sự mình gọi là giảo chính, trong tiếng Hán gọi là giảo chính, tức là chúng ta gọi là so sánh và kiểm tra lại có đúng ở trong này Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đã nói hay không. Còn nếu không phải thì chắc chắn sẽ là tà pháp, gọi là họ gọi là ngụy kinh, là ngụy pháp, ngụy kinh. Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là nếu ghi thành kinh điển gọi là ngụy kinh, họ truyền bá thì gọi là ngụy pháp, hay còn gọi là tà pháp, ngụy pháp, vân vân. Cho nên cái trường hợp Phật tử này á, nói rằng niệm Phật, tu pháp môn niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, nhưng mà ái dục lòng quá nặng, tu quán bất tịnh không khỏi, khí công nguyên pháp cũng không được, vân vân. Làm nhiều, thực hành nhiều pháp môn rồi nhưng không tiến triển. Thầy hướng dẫn cho Phật tử là một cách như thế này. Phật tử này nên đi đến những cái nơi nuôi trẻ mồ côi tật nguyền để làm từ thiện. Đến những cái nơi trung tâm nuôi dưỡng người già bệnh tật ốm đau để làm từ thiện. Nếu được thì có thể xin ở lại đó dăm bữa nửa tháng để mình, nhà Phật chúng ta gọi là làm công quả, làm chấp tác đó. Mình gọi là để phục vụ, xin là phục vụ không công ở trong đó, để quét dọn, lau dọn, tắm rửa cho các cụ già hoặc các em bé mà bị bệnh tật nguyền. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ không phải quán chiếu hay gì xa. Hãy nhìn vào những người không may mắn gặp bệnh tật, thân thể chẳng lành, chúng ta hãy nhìn vào đó. Mỗi khi lòng ái dục khởi lên, chúng ta hãy coi những cái người bệnh mà chúng ta chăm sóc kia là những cái đối tượng mà chúng ta khởi tâm ái dục đó, xem chúng ta có còn là khởi tâm ái dục được nữa không. Các quý vị cứ thử mà xem. Đây là một phương pháp gọi là thực hành còn trên cả thiền quán nữa. Vì đây là gì? Đây là pháp tu rất thực tế, đối trị với những người có tâm ái dục đặc biệt lẫy lừng. Thời xưa Đức Phật cũng đã dạy những cái phương pháp quán này, phương pháp thực hành thực tế này, để cho một số các vị tỷ kheo và tỷ kheo ni lòng ái dục lẫy lừng. Do gì? Do nhiều đời nhiều kiếp về trước nó tích tụ lại, như bà Liên Hoa Sắc, vân vân. Những cái trường hợp ái dục nhiều như thế này thì quán tưởng không thành công được. Ngồi vào quán tưởng không thành công được. Đến tận nơi xem thực tế, hành thực tế thì lòng ái dục kia sẽ không cánh mà bay. Mỗi khi ái dục khởi lên, mình cứ quán tưởng cái người bệnh mà chúng ta chăm sóc đó, hoặc là đầu thì to như cái mũ, chân thì bé như gì, bé như cái giống tay này, bụng thì to như gì, như cái trống, nằm lay lắt, mùi hôi thối từ trong thân thể bốc ra. Thì thường người nằm bệnh lâu năm thường thế các quý vị, không phải mình coi thường đâu, thực sự cái nghiệp của họ phải mang như vậy. Đấy, lúc đó chúng ta hay quán này, cái người mà chúng ta yêu thương mà muốn gì, nghĩ tới cái tâm ái dục, chúng ta nghĩ tới người đó, chúng ta hay quán này, cái người đó này là cái người bệnh ấy, rồi lòng ái dục không cánh mà bay. Hoặc chúng ta gì, đến nhà xác, nhìn những xác chết được đem ra đem vào trong nhà xác, và hãy xem cái xác chết đó như những người chúng ta yêu thương, và chúng ta khởi ái dục lên với họ, và thậm chí là quán thì thân ta cũng như thế, rồi ta cũng sẽ như thế, ghi nhận sâu sắc ở trong a lại gia thức của mình. Rồi các quý vị, mỗi khi ái dục khởi lên, chúng ta đem ra để quán tưởng, thì việc quán tưởng ấy sẽ thành công. Còn nếu mà ái dục nhiều, cứ ngồi vào mà quán không ấy, cũng không được đâu. Không được đâu các quý vị. Đây là phương pháp đối trị dành cho những người đặc biệt nhé. Còn những người nào mà yếu bóng yếu vía, hay sợ ma sợ quỷ á, mà đi đến nhà xác mà quán là thì thôi rồi, thì về thì không cần nhắm mắt mở mắt cũng thấy xác chết đó, thì có khi ăn không ngon ngủ không yên mà sinh bệnh mà chết. Cho nên cái trường hợp này là dành cho những trường hợp đặc biệt, đó là ái dục quán nặng. Quán theo phương pháp quán bất tịnh mà Đức Phật dạy ở trong kinh không được, thì chúng ta phải đi thực tế như thế. Đi thực tế như thế, đây là dành cho trường hợp đặc biệt. Đấy, cho nên cũng nói luôn như vậy để các Phật tử chúng ta cũng nắm được, không có sau này, không có là nghe không rõ. Ai cũng làm như vậy thì mà đến khi mà nó phản tác dụng ấy, thì lại bảo là thầy Thịnh dạy không đúng, dạy không chuẩn. Cứ nhắm mắt lại là thấy xác chết, thấy ma nó hiện lên trước mặt rồi, thì làm sao mà quán Phật được. Vân vân. Những người hay sợ thì phải quán Phật, quán Bồ Tát, quán Thánh Tăng, chứ không phải là quán này, không phải quán xác chết. Những người mà không có lòng ái dục mà hay sợ ma sợ quỷ thì quán Phật, quán Bồ Tát. Thì đấy, phải đối trị mà, tùy bệnh mà cho thuốc các quý vị, đấy gọi là tùy bệnh cho thuốc. Đó, còn trường hợp Phật tử này hỏi rằng niệm Phật kết hợp với trì chú đại bi có được có gọi là tu tạp không? Thầy đảm bảo là không, chắc chắn là không. Nhưng Phật tử này cũng đừng có khởi cái tâm là trì chú đại bi để hết ái dục, không. Trì chú đại bi mà tâm mình cố chấp vẫn không hiểu thì cũng không hiện ái dục. Cho nên trì chú hay niệm Phật, đây cũng đều là phương tiện thôi. Nhưng phương tiện để hết ái dục với Phật tử này thì khuyên đấy, một là đi vào nhà xác, lui tới nhà xác. Hai là tới những nơi gì, họ cái nhà hỏa thiêu đó. Và đặc biệt là tốt nhất là nên đến những cái nơi nuôi trẻ mồ côi, bệnh tật, những người già cô đơn mà tật nguyền. Ví dụ như ở trên Thủy An chẳng hạn, ở Ba Vì chẳng hạn, có mấy cái trại đó, các vị có thể lên đó để vừa đi làm từ thiện, vừa chúng ta tu hộ quán một thể luôn, rất tốt cho cái trường hợp như Phật tử này vừa trình bày ở trong câu hỏi số 1. Đó. Còn việc kết hợp giữa trì chú và niệm Phật, kể cả tụng kinh, thầy nghĩ rằng cũng nên. và nên nghe giảng nữa. Ngoài cái lúc niệm Phật thì cũng nên nghe giảng nữa, nghe các quý thầy nào giảng mà chúng ta thấy hoan hỷ, thấy an lạc, phù hợp với pháp môn mà chúng ta đang tu, thì chúng ta cũng dành một thời gian để nghe giảng cho mở mang kiến thức Phật học chúng ta nữa, thì chúng ta tu sẽ không bị lầm đường lạc lối. Cũng nói thêm như vậy.